Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học trong công vụ đoạn 20 từ câu 13 cho đến câu 34 phần 2, đó là lời tuyên xưng của các trưởng lão. Tuần vừa rồi chúng ta học trưởng lão là ai, họ là những người như thế nào và công việc của họ là gì. Trong phần kinh thánh hôm nay, Phaolô đã cho họ và cho chúng ta thấy về quá khứ, về hiện tại và về tương lai của hội thánh. Về quá khứ, chúng ta có thể nhìn vào Phaolô là người mẫu mực, là người đã hy sinh tận tụy với hội thánh. Ông đã hết lòng phục vụ, cho nên chúng ta không ngạc nhiên khi sau những lời tâm tình từ giã với lại các trưởng lão, thì trong câu 37 chúng ta xem lại thì họ làm gì? Ai nấy đều khóc lắm, ôm lấy cổ Phaolô mà hôn. Chúng ta thấy cái tâm tình của các tín hữu cũng như các trưởng lão, họ đã thương mến, họ đã thấy được từ trong lòng của Phaolô đối với họ như thế nào. Thưa quý vị, ngày nay chúng ta thấy có nhiều mục sư trông mong cho hết nhiệm kỳ để có thể đến một nơi khác, và họ nghĩ rằng đến một nơi nào đó đồng cỏ xanh tốt hơn, bởi vì họ mệt mỏi hay là nhiều nan đề với hội thánh họ đang ở lắm rồi. Và nhiều hội thánh cũng muốn những người lãnh đạo nữa rời hội thánh càng sớm càng tốt hơn. Nhưng mà Phaolô thì không, thưa quý vị. Ông hết lòng phục vụ Chúa dầu phải nhiều khó khăn. Và thưa quý vị, cũng có nhiều trưởng lão trong hội thánh nữa chờ cho hết nhiệm kỳ của mình để ngưng. Và họ thường nói câu rằng để cho người khác có cơ hội để làm. Nhưng mà thưa quý vị, công việc hầu việc Chúa, nếu Chúa cho chúng ta có cơ hội phục vụ mà là một phước hạnh nữa, thì tại sao phải chần chờ ấy là nhường cho người khác? Mỗi người ai cũng có thể xung phong phục vụ Chúa như là Phaolô, học theo tâm tình của ông. Đó là về quá khứ mà Phaolô chia sẻ. Nhưng mà còn hiện tại, Phaolô kêu gọi trưởng lão, các trưởng lão hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời. Nhất là trong câu 28, quý vị cùng xem với tôi trong câu 28. Câu 28 nói gì? Anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Chúa Trời đã lập anh em để làm kẻ coi sóc, để chăn hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Câu này Phaolô đã nói rõ về chức vụ của trưởng lão và người chăn bầy. Thưa quý vị, trong mà tiếng Hy Lạp có hai chữ nói về người chăn bầy. Chữ thứ nhất nói về một người mà nuôi cho chiên, cung cấp, đem lại những cái nhu cầu cho chiên. Và cái chữ thứ hai là cái chữ chăn bầy, là cái người mà được ơn trong việc quản trị hội thánh, hướng dẫn hội thánh, cai quản hội thánh. Nhưng mà cai quản không giống như là các vua hay là các tổng thống hay là chủ tịch những bậc công quyền trên thế gian này. Nhưng mà cai quản trong yêu thương mềm mại dưới sự hướng dẫn của Chúa. Thưa quý vị, trách nhiệm của trưởng lão là những người coi sóc hội thánh của Chúa. Mà làm sao có thể coi sóc hội thánh của Chúa nếu không có việc hay là vấn đề mà thành viên một cách chặt chẽ, và không có con chiên, không có chặt chẽ với hội thánh, thì làm sao người quản nhiệm hay là người trưởng lão có thể chăm sóc được? Và vào thành viên nó nói lên chúng ta thuộc vào gia đình của Chúa. Và những hội thánh không có hội viên chính thức rõ ràng là những hội thánh thiếu trách nhiệm với lại con chiên, đàn chiên mà Chúa giao phó cho. Còn về tương lai thì Phao-lô cảnh cáo muông sói sẽ đến, và không phải là chỉ đến với con chiên thôi mà ngay cả đến với trưởng lão là những người chăn bầy, và có thể được nó cũng sẽ nuốt luôn. Thưa quý vị, các trưởng lão là những người của Chúa được hội thánh nhận biết, nhưng mà họ cũng có nhiều người chống nghịch. Họ là những người trong đàn chiên của Chúa, nhưng mà họ vẫn bị tấn công giống như là bao nhiêu con chiên khác, và có thể rằng họ bị tấn công nhiều hơn nữa. Bởi vì sao? Quý vị là những người mà đi lính thì biết, hay là những quý vị mà biết về chiến trường, khi một toán lính hay là một đội binh mà đi ra đánh trận đó, thì luôn luôn có một người chỉ huy, phải không quý vị? Nếu mà quân địch đó, nó bắn một người lính đó, thì không nên nổi nào. Nhưng mà nó bắn người chỉ huy mà người chỉ huy chết thì sao? Cái toán lính nó sẽ bị rối loạn và không có ai kiểm soát nữa, phải không quý vị? Cho nên người trưởng lão, người mục sư là cái người mà dễ bị quân địch thù nghịch bắn hơn nữa, hơn là tín đồ. Và trong Cựu Ước Chúa cũng cảnh cáo những người chăn bầy. Nhưng nếu, trong Ê-xê-chi-ê nói rằng, nhưng nếu kẻ canh giữ lấy gươm đến mà không thổi kèn, đến nỗi dân sự chẳng được răng bảo và gươm đến mà cắt sự sống của người này hoặc người kia đi, thì người đó sẽ chết trong sự gian ác mình, song ta sẽ đòi máu nơi người canh giữ. Cho nên thưa quý vị, các trưởng lão, các mục sư, những người chăn bày hội thánh có trách nhiệm rất là quan trọng đối với hội thánh con chiên của Chúa, là những người mà được Chúa giao phó. Và trong phần Kinh Thánh hôm nay chúng ta học về hai điểm. Cái điểm chính là những cái điều mà tuyên xưng, tức là Phao-lô nhắc đi nhắc lại nhiều lần cái điều mà ông giảng, tức là ăn năn và đức tin trong câu 21, và ông giảng về tin lành, ơn của Đức Chúa Trời trong câu 25, ông giảng về nước của Đức Chúa Trời trong câu 27, và ông tỏ ra cho biết hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời, và cuối cùng là trong câu 32 ông đào về ơn của Ngài. Nhưng mà thưa quý vị, trước hết chúng ta để ý thế nào Phao-lô tuyên xưng những điều quý giá này, hay là nói một cách khác là thế nào Phao-lô giảng và dạy những điều quý giá này. Thưa quý vị, chúng ta cùng nhau xem lại trong câu 20 thì Phao-lô nói như thế nào. Anh em biết tôi chẳng trễ nải rao truyền mọi điều ích lợi cho anh em, chẳng giấu điều chi hết, lại biết tôi đã dạy anh em hoặc giữa công chúng hoặc từ nhà này sang nhà kia. Phao-lô dạy ở đâu? Dạy anh em giữa công chúng hoặc từ nhà này sang nhà kia. Và như trong đoạn 19 câu 9 mà chúng ta đã học qua mấy tuần trước đây, Phao-lô lợi dụng đến cái trường học Tirano, và mỗi ngày ông dạy phúc âm tin lành của Chúa tại đó. Và trở lại phần Kinh Thánh này thì Phao-lô giảng cho người Giu-đa cũng như là cho người Gê-rét, hay là nói cách khác là dạy cho những người mà đã tin Chúa và những người chưa tin Chúa. Và Phao-lô phục vụ Chúa trong nhà thờ hay là ngôi nhà thờ ở tại nhà của tín hữu, và những người tin Chúa hay là những người chưa tin Chúa. Thưa quý vị, Phao-lô để lại cho chúng ta một bài học tại đây, nhất là đối với những người phục vụ Chúa, phúc âm tin lành của Chúa cần được chia sẻ và giảng dạy cho mọi người, không phân biệt người nào hết, không phân biệt tại nhà riêng hay là nơi cộng đồng. Và Phao-lô làm công việc này bao lâu? Trong câu 18 cho thấy, từ ngày tôi mới đến cõi A-si thì hằng ăn ở luôn với anh em, cách nào anh em vẫn biết. Chúng ta thấy Phao-lô dùng phương cách nào để mà truyền đạt phúc âm cho mọi người. Thưa quý vị, trong phần Kinh Thánh này có nhiều cái động từ mà nó nói lên cái cách mà Phao-lô nói. Quý vị cùng xem với tôi trong câu 20, trở lại câu 20 thì ông nói như thế nào. Trong câu 20 đó thì ông Phao-lô nói rằng, Tôi đã dạy anh em. Cái động từ ở đây là gì? Dạy anh em. Trong câu 21 thì ông Phaolô nói như thế nào? Giảng cho người Giuđa như cho người Gê-rét. Cái động từ ở đây là gì? Giảng. Rồi trong câu 24 thì ông nói như thế nào? Quý vị cùng xem với tôi. Động từ ở đây là: nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quý, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đấng Christ, để mà làm chứng về tin lành. Động từ ở đây là gì? Làm chứng. Rồi trong câu 27 thì nói như thế nào nữa? Vì tôi không trễ nải một chút nào. Và câu 28 thì ông nói rằng: hãy chăng để chăng hội thánh của Đức Chúa Trời. Và câu 31 thì tôi hằng chạy nước mắt ra và khuyên bảo cho mọi người. Và câu 35 cũng nói rằng: tôi từng bày bảo luôn cho anh em. Thưa quý vị, những cái từ này nó nói đến Phaolô dùng nhiều cách mềm mại, chân tình, hết lòng phục vụ Chúa và cái niềm vui với hội thánh và những người đang chết mắt trong tội lỗi. Thưa quý vị, Phaolô khích lệ những lời này đối với con cái của Chúa, với những người trưởng lão, với những mục sư và cho tất cả chúng ta là những người con cái của Ngài. Phaolô để lại một mẫu mực cho hội thánh ban đầu và cho chúng ta ngày nay về tâm tình của một người phục vụ Chúa. Tuy nhiên, không phải là trưởng lão nào cũng giảng, nhưng mà các trưởng lão đều phải dạy, mà không phải là những người tin Chúa nào cũng dạy, nhưng mà tất cả những người tin Chúa, thưa quý vị, đều cần phải biết làm chứng về Chúa Giêsu cho người khác. Quý vị nói, nhiều người nói: tôi không biết làm chứng về Chúa như thế nào, tôi mới tin Chúa và tôi chưa từng học một lớp nào về thần học hết, làm sao tôi biết cái gì mà có thể nói về Chúa. Thưa quý vị, nếu quý vị thấy một cái tai nạn xảy ra, một người nào đó, cái xe nào đó đụng xe nào, và một ngày thì tòa kêu quý vị đến để nói lại, làm chứng lại về cái tai nạn, quý vị cần phải học một cái lớp nào để mà có thể trước khi ra tòa để quý vị có thể nói không? Không. Quý vị chỉ nói là những điều mình thấy và mình biết, phải không quý vị? Thì làm chứng về Chúa cũng tương tự như vậy. Chúng ta nói với người chưa biết Chúa những điều rất là đơn giản. Quý vị không biết nói như thế nào, tôi xin chia sẻ một vài điều đơn giản để chúng ta có thể nói. Quý vị có thể nói: tôi biết tôi là người có tội. Tôi tin Chúa Giêsu đã đến thế gian để chết thay cho tội lỗi của tôi. Tôi tin Chúa để được tha thứ, để được Chúa ban cho sự sống đời đời. Chỉ đơn giản mấy câu như vậy thôi, chúng ta có thể làm chứng. Không cần phải nói gì dài dòng hay là bao nhiêu chuyện, nhưng mà chỉ nói làm chứng, tức là mình nói là những gì kinh nghiệm của mình, thấy được của mình, biết được của mình, phải không quý vị? Chúng ta: tôi là người nhận biết mình có tội và tôi tin Chúa Giêsu đến thế gian để chết thay cho tội lỗi của tôi, và tôi tin Chúa để được tha thứ, để được sự sống đời đời. Chỉ mấy câu đơn giản như vậy thì chúng ta có thể làm chứng về Chúa. Đơn giản phải không quý vị? Ai trong chúng ta không thể nói được những lời như thế này? Thường nhiều người nghĩ làm chứng là cái điều gì to lớn và người ta thường từ khước hay là bỏ cuộc bởi vì người nghe chống đối hay là không muốn nghe. Chúng ta sang phần thứ hai ở đây là những cái điều mà tuyên xưng. Thưa hội thánh, người trưởng lão, các mục sư không dùng những mưu mẹo mánh khóe để lừa đảo người khác đến với hội thánh hay là theo mình, hay là dẫn dụ, hay là dụ đạo, hay là đưa người khác dụ đạo. Mục đích công việc của người trưởng lão, của mục sư là để xây dựng đời sống tâm linh hướng dẫn người tin Chúa lớn lên trong đời sống đức tin, để biết Chúa nhiều hơn, để sống cho Chúa. Những con chiên là những người mà Kinh Thánh Phaolô nói tại đây là những người mà được Chúa mua bằng chính huyết của Ngài. Thưa quý vị, do đó công việc tuyên xưng phúc âm tin lành là một điều rất là quan trọng. Và người tiếp nhận phúc âm tin lành bởi hay là qua việc ăn năn hay là tin nhận, và điều này thấy chúng ta thấy ở trong câu 21 và 24 mà Phaolô nói. Bây giờ chúng ta học về phúc âm tin lành. Thưa quý vị, nếu không có phúc âm tin lành, nếu không có ăn năn, nếu không có đức tin, thì không có sự cứu rỗi, không có sự sống đời đời cho chúng ta. Như vậy có nghĩa là gì? Chúng ta không có gì cả, và chúng ta chỉ có một điều là sự đoán phạt của Chúa và chết đời đời, đoán phạt đời đời trong địa ngục. Thưa hội thánh, phúc âm tin lành là một món quà quý giá mà Đức Chúa Trời ban cho tội nhân. Phúc âm tin lành là điều không phải tự một người nào làm điều gì để Chúa ban cho, Chúa thưởng. Không phải là công đức của một người nào, nhưng mà nó là ân sủng của Chúa ban cho không có điều kiện. Và một người cần phải tiếp nhận phúc âm tin lành của Chúa. Chúng ta tiếp nhận bằng cách nào? Đó là mỗi người nhận biết mình là người có tội trước Đấng đã tạo dựng ra mình. Tự mình không có thể làm được điều gì để mà cứu mình. Và mỗi người cần ăn năn tội với Đấng tạo ra mình và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ cho chính mình. Thưa quý vị, khi một người ăn năn, tin nhận Chúa Giêsu làm Chúa cứu thế, thì Chúa sẽ tha thứ tội lỗi cho người đó. Ngài sẽ biến đổi người đó trở thành một người mới trong Ngài. Ngài sẽ nhận người đó vào trong gia đình của Ngài. Ngài sẽ giúp người đó sống một đời sống thánh thiện theo Ngài. Và đó là phúc âm ân sủng tin lành mà chúng ta không thể nào tự có hay là làm điều gì để có, và chỉ có Chúa ban cho mà thôi. Do đó mọi sự vinh quang, mọi lời tán tụng, mọi lời ca tụng đều cần được dâng lên cho Đấng mà ban cho chúng ta những điều này. Thưa quý vị, bởi vì nếu không có phúc âm tin lành thì là một cái điều bất hạnh cho chúng ta. Có người nói rằng, thưa quý vị nghe kênh này, có người nói rằng không có điều gì tốt cho đến khi chúng ta đến với Chúa Giêsu. Không có điều gì tốt cho đến khi chúng ta đến với Chúa Giêsu, và không có điều gì xấu xa tồn tại cho chúng ta sau đó. Vì mọi sự hiệp lại có ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Không có điều gì tốt cho chúng ta cho đến khi chúng ta đến với Chúa Giêsu, và sau đó không có điều gì xấu xa có thể tồn tại được, bởi vì mọi sự hiệp lại có ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Trong câu 25, Phaolô giảng về nước Đức Chúa Trời. Nước Đức Chúa Trời là gì? Thưa hội thánh, nước Đức Chúa Trời là nơi Chúa Giêsu cai trị. Ông mục sư AD ông nói rằng chính Đấng Christ là thức ăn nuôi dưỡng cho đàn chiên của Ngài. Khi họ biết Ngài, tin Ngài, yêu mến Ngài, vâng phục Ngài, thì Đấng Christ ở khắp mọi nơi, và Ngài là nguồn cứu rỗi và bình an. Đấng Christ là động lực để sống và làm những việc thánh. Đấng Christ là sự trông cậy của đàn chiên của Ngài. Nhưng mà ý nghĩa về nước Đức Chúa Trời nhiều hơn là sự cứu rỗi của Chúa. Nước Đức Chúa Trời là nơi mà chúng ta là công dân trong nước của Chúa, và Ngài là Đấng trị vì đời đời chân thật, phước hạnh, yêu thương, nơi mà không có nước mắt, nơi mà không có đau khổ. Thưa quý vị, nước của Đức Chúa Trời khác với lại nước của trần gian. Nước của trần gian chúng ta thấy có vua, phải không quý vị? có tổng thống phải không quý vị, có chủ tịch phải không quý vị? Nếu nước độc quyền, một quốc gia độc quyền thì một vua cai trị suốt đời phải không quý vị, và từ đời cha sang đời con, như quý vị thấy là ở tại Bắc Hàn phải không quý vị, từ ông nội rồi xuống cha rồi xuống con. Nhưng mà những nước tự do như là Hoa Kỳ thì mỗi 4 năm thì bầu tổng thống một lần phải không quý vị, và tháng 11 này nếu quý vị là công dân thì chúng ta có trách nhiệm đi bầu tổng thống phải không? Thưa hội thánh, Phaolô để lại cho chúng ta một cái tâm tình, một cái gương phục vụ Chúa, và ông cũng cho chúng ta thấy được phước hạnh được làm con cái của Chúa trong đời này và đời sau. Ngoài Chúa, thưa quý vị, tất cả nó cũng sẽ qua đi. Tất cả thế gian này nó sẽ trôi qua, nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Ngoài Chúa, chúng ta sống trong đời này, hay là con người sống trong đời này, không có hy vọng, không có sự sống đời đời, và chỉ có tuyệt vọng chờ đợi sự phán xét đời đời của Đức Chúa Trời mà thôi. Cho nên phước hạnh ăn sủng tin lành mà Chúa ban cho chúng ta, cảm ơn Chúa, Chúa cho chúng ta biết được qua lời của Ngài, để chúng ta đến với Chúa, trở lại ăn năn tội lỗi, để làm con cái của Ngài, được sự dẫn dắt phước hạnh mà Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa trong điều này. Chúng ta về cùng Ngài.